Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 9R3. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Built to Move của Kelly Starrett và Juliette Starrett là một cuốn sách phi hư cấu về sức khỏe, vận động và tuổi thọ, tập trung vào cách con người có thể duy trì khả năng di chuyển linh hoạt trong đời sống hiện đại. Cuốn sách không đi theo hướng luyện tập nặng hay chương trình thể hình phức tạp, mà đề xuất một hệ thống rất thực tế gồm 10 bài kiểm tra vận động và 10 thói quen thiết yếu để cải thiện cách cơ thể hoạt động mỗi ngày. Từ đó, tác giả muốn người đọc hiểu rõ nền tảng của sự bền bỉ thể chất, giảm tình trạng cứng khớp, đau nhức và suy giảm chức năng do ngồi nhiều, ít vận động và lối sống phụ thuộc công nghệ. Điểm mạnh của sách là cách trình bày đơn giản, dễ áp dụng cho nhiều nhóm độc giả, từ người mới bắt đầu đến người đã tập luyện lâu năm. Mục tiêu cuối cùng của sách là giúp người đọc vừa di chuyển tốt hơn, vừa sống khỏe hơn và lâu dài hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khung 10 bài kiểm tra vận động để nhìn rõ trạng thái của cơ thể. Một trong những điểm nổi bật nhất của Built to Move là cách sách biến việc tự đánh giá cơ thể thành một quy trình rõ ràng, thay vì để người đọc đoán mò về tình trạng sức khỏe của mình. Các bài kiểm tra vận động ở đây đóng vai trò như những chỉ số nền, giúp nhận ra những giới hạn thường bị bỏ qua, chẳng hạn như khả năng ngồi xuống rồi đứng lên, giữ thăng bằng, hoặc duy trì tư thế chuyển động cơ bản. Ý nghĩa của cách tiếp cận này là nó chuyển trọng tâm từ cảm giác chung chung sang quan sát cụ thể. Người đọc không chỉ biết mình đang cứng ở đâu, yếu ở đâu, hay mất chức năng ở mức nào, mà còn hiểu rằng các dấu hiệu đó có thể liên quan đến nguy cơ chấn thương hoặc suy giảm khả năng vận động về sau. Thay vì xem sức khỏe là một khái niệm trừu tượng, sách đặt nó thành những biểu hiện đo được bằng chính cơ thể. Điều này làm cho cuốn sách có tính hướng dẫn rất cao, vì người đọc có thể bắt đầu từ hiện trạng thật của mình, rồi mới chọn cách cải thiện phù hợp. Thứ hai, 10 thói quen cơ bản để cải thiện độ linh hoạt mà không cần dụng cụ phức tạp. Sau phần đánh giá, cuốn sách chuyển sang những thực hành rất cụ thể để cải thiện khả năng vận động. Và đây là phần thể hiện rõ nhất tinh thần thực dụng của Built to Move. Các thói quen này nhắm vào việc giữ cho cơ thể có thể di chuyển tự nhiên hơn, mở rộng biên độ chuyển động và hạn chế những giới hạn do thói quen sinh hoạt hiện đại tạo ra. Điểm đáng chú ý là tác giả không xây dựng một giáo án cứng nhắc mà đưa ra các hành động đơn giản đủ để người đọc có thể làm hàng ngày dù bận rộn hay ít kinh nghiệm tập luyện. Cách tiếp cận này quan trọng vì nhiều người thất bại trong việc chăm sóc cơ thể không phải do thiếu động lực mà do họ nghĩ rằng mọi cải thiện đều cần thời gian dài, thiết bị đắt tiền hoặc lịch tập phức tạp. Sách phản bác điều đó bằng nguyên tắc nhỏ nhưng đều đặn, nghĩa là hiệu quả đến từ việc tích lũy các hành vi dễ làm, chứ không chỉ từ các buổi tập nặng. Nhờ vậy, nội dung có tính ứng dụng rất cao và phù hợp với đời sống thật. Thứ ba, phê bình lối sống ngồi nhiều và sự phụ thuộc vào công nghệ hiện đại. Cuốn sách không chỉ nói về vận động, mà còn phân tích vì sao nhiều người ngày nay gặp vấn đề về cơ thể dù không nhất thiết mắc bệnh nặng. Một phần quan trọng của lập luận là cơ thể con người được thiết kế để di chuyển thường xuyên, trong khi đời sống hiện đại lại khuyến khích ngồi lâu, ít đổi tư thế và giảm các vận động tự nhiên trong ngày. Tác giả xem đây là một nguyên nhân nền của sự cứng nhắc, đau mỏi và giảm hiệu quả hoạt động. Điểm mạnh của cách nhìn này là nó đặt vấn đề trong bối cảnh môi trường sống, chứ không quy mọi thứ về ý chí cá nhân. Người đọc vì thế có thể hiểu rằng cảm giác mệt, đau vai, đau lưng hay hụt hơi không chỉ là chuyện tuổi tác hay thiếu tập luyện, mà còn là hậu quả của cách sống lặp đi lặp lại. Từ góc độ phân tích, điều này làm cho cuốn sách có tính giải thích, chứ không chỉ là danh sách việc cần làm. Nó giúp người đọc thấy rõ vì sao cần thay đổi thói quen hàng ngày nếu muốn cơ thể hoạt động tốt hơn về lâu dài. Thứ tư, kết hợp vận động với thở, ngủ và dinh dưỡng để nâng nền sức khỏe. Built to Move không xem khả năng di chuyển là một phần tách rời mà đặt nó trong tổng thể các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe bền vững. Bên cạnh vận động, sách còn nhấn mạnh vai trò của hơi thở, giấc ngủ và dinh dưỡng như những nền tảng hỗ trợ trực tiếp cho cảm giác vận hành của cơ thể. Điều này có ý nghĩa quan trọng vì nhiều người thường chỉ nghĩ đến tập luyện khi muốn khỏe hơn, trong khi chất lượng phục hồi và khả năng chịu đựng hàng ngày lại phụ thuộc rất nhiều vào cách họ nghỉ ngơi và nuôi dưỡng cơ thể. Hơi thở được dùng như công cụ để giảm căng thẳng và hỗ trợ kiểm soát cơn đau, còn giấc ngủ và dinh dưỡng được xem là yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hồi phục và chống suy giảm chức năng. Cách tổ chức nội dung như vậy khiến cuốn sách có chiều sâu hệ thống, chứ không chỉ là sách hướng dẫn bài tập. Nó nhắc người đọc rằng chuyển động tốt là kết quả của nhiều thói quen cùng phối hợp và muốn cải thiện lâu dài thì phải chăm sóc toàn bộ nền thể chất, không chỉ một triệu chứng đơn lẻ. Cuối cùng, tính bao quát và dễ tiếp cận cho cả người ít vận động lẫn người tập luyện nhiều. Một lý do khiến Build to Move được đánh giá cao là nó không dành riêng cho vận động viên hay người đã có nền tảng thể thao tốt. Sách được viết cho rất nhiều đối tượng khác nhau, từ người ngồi bàn giấy, người lớn tuổi, đến người tập luyện thường xuyên nhưng muốn tối ưu cách cơ thể hoạt động. Sự bao quát này không làm nội dung bị loãng, mà ngược lại làm rõ tinh thần trung tâm của tác phẩm, đó là mọi cơ thể đều cần được duy trì khả năng vận động cơ bản. Tác giả không tiếp cận theo kiểu đòi hỏi hoàn hảo, mà theo kiểu gặp người đọc ở đúng điểm họ đang đứng. Đây là khác biệt lớn so với nhiều sách sức khỏe vốn thường, hoặc quá chuyên môn, hoặc quá chung chung. Việc dùng các bước đơn giản, ít dụng cụ và có thể làm nhanh trong ngày khiến sách đặc biệt phù hợp với người bận rộn. Giá trị của nó nằm ở khả năng biến kiến thức sức khỏe thành hành động có thể duy trì thay vì chỉ là thông tin để tham khảo. Nhờ thế, cuốn sách vừa dễ vào vừa có tính ứng dụng dài hạn. Kết luận, Build to Move phù hợp nhất với những ai đang thấy cơ thể mình ngày càng cứng hơn, mỏi hơn, hoặc muốn chủ động bảo vệ khả năng vận động trước khi các vấn đề nhỏ trở thành giới hạn lớn. Đây là một cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người làm việc bàn giấy, người ít vận động, người muốn cải thiện chất lượng sống hàng ngày, và cả những người đã tập luyện nhưng cần một hệ thống đơn giản hơn để duy trì nền tảng thể chất. Lợi ích lớn nhất của sách là nó giúp người đọc tự nhận diện tình trạng cơ thể, hiểu vì sao các thói quen hiện đại làm giảm năng lực vận động, rồi chuyển ngay sang những hành động thực tế có thể áp dụng trong đời sống bình thường. So với nhiều sách cùng thể loại, Build to Move nổi bật ở chỗ nó không chỉ khuyên tập nhiều hơn, mà xây một lối tiếp cận toàn diện hơn, gồm kiểm tra, điều chỉnh, phục hồi và duy trì. Chính sự kết hợp giữa tính khoa học, tính đơn giản và tính ứng dụng này làm cho sách có giá trị lâu dài. Nó không chỉ dạy người đọc tập tốt hơn, mà còn sống sao cho cơ thể tiếp tục phục vụ họ tốt hơn qua nhiều năm. Nếu bạn muốn ủng hộ Kelly Starrett, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!